thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 13 câu 26 đến câu 33. Khi đến Antiochia miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Thưa đồng bào Israel và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ tin Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã công nhận biết Đức Giêsu khi kết án người. Họ đã làm cho ứng nghiệp những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa bát. Tuy không thấy người có tội thì đánh chết, họ vẫn đòi Pilato xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều kinh thánh chép về người, họ đã hạ người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mộ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilee lên Jerusalem. Giờ đây, chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với trong chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 2: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Đó là lời Chúa. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Con là con của cha,
vì quân vương ta tuyên tròn lên chỉ vì Sion núi thánh của ta. Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Con là con của cha,
cha ban tặng muôn dân nước làm dân nghiệp riêng, toàn coi đất làm phần lân địa. Con sẽ dùng chuông dấp đặt chung tan tành, miền na chung như đồ sành đồ gốm.
Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Vậy giờ đây vua chúa hay biết điều, tu lân trần gian nào tin ngô, đem lòng tin sơ mà phung thờ Đức Chúa, hay khiêm run phụ phục dưới chân người.
Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.
Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó. Và Thầy đi đâu, anh em đã biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường mà đi? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là đường và là sự thật, sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc là câu quan trọng nhất trong các bài đọc hôm nay. Chúa Giêsu khẳng định Giăng chương 4 câu 6: Thầy là đường và là sự thật, sự sống. Chúng ta lưu ý chữ và ở đây. Chữ và trong Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hy Lạp thì chữ và nó khác với tiếng Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam, chữ và chỉ là một liên từ báo trước chấm dứt một câu văn. Ví dụ như ta nói có ba người đang đứng đây, anh, tôi và bạn đây, thì và là báo trước một câu văn. Còn trong ngôn ngữ Kinh Thánh, và báo trước một cái gì rất quan trọng. Cho nên tôi rất đắc tâm hay là khuyến khích mọi người hãy đọc bản văn của cha Nguyễn Tiến Tuấn ở cái câu này. Ngài viết, Ngài dịch nguyên văn tiếng Hy Lạp thì Ngài nói: Tôi là đường và là sự thật, sự sống. Chữ và phải để trước chữ sự thật, chữ sự sống. Tại sao vậy? Tại vì đường thì có rất nhiều đường. Đường chẳng có gì là đáng chúng ta chú ý. Có chăng là cái đường ấy dẫn ta đi về đâu? Bởi vì có những con đường đi vào tội lỗi, có những con đường dẫn ta vào đời sống thánh thiện, có những con đường đi xuống mỏ ngục, có những con đường được lên thiên đàng. Cho nên quả thật đường thì chưa có gì để mà chú ý, mà đường quan trọng cần phải bước đi, đó là đường dẫn ta đi vào sự thật và đạt được sự sống. Đấy mới là cần thiết. Để làm chứng chữ và quan trọng, phải báo trước một cái gì quan trọng. Ví dụ như ta nhớ khi ta làm dấu, ta đọc làm sao? Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hai một chữ và, đúng không? Nếu tiếng Việt Nam không ai dùng một câu văn hai chữ và như vậy, mà ta sẽ đọc nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, phải không? Ta sẽ đọc nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng mà phải đọc là nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cũng nói với tông đồ đi bàn ý thí thánh tẩy cho người ta, Ngài nói chúng con này rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần đó. Bởi vì Chúa Thánh Thần quan trọng như Chúa Con, Chúa Con quan trọng như Chúa Cha, cái là ba ngôi bằng nhau. Thì đưa ra đặt chữ và trước Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kèm với ta hiểu lầm rằng nhất là Chúa Cha, thứ nhì là Chúa Con, thứ ba mới là Chúa Thánh Thần. Không được phát biểu như vậy, mà phải hiểu được ba ngôi bằng nhau về mọi phương diện, cùng toàn năng, cùng thánh thiện, cùng không bởi đâu mà ra, cùng là tình yêu, giống nhau với đây và hoặc là lúc ông Gioan chạy ra mộ để chứng kiến xem rằng những người phụ nữ về báo tin thầy không còn ở trong mộ đó, thấy cửa mộ mà tung ra rồi mà không thấy xác, thì ông Gioan đi tới, ông nói làm sao? Ở Gioan chương 20 câu 29, ở câu chương 20 câu 8 ông nói rằng tôi đã thấy và tôi tin. Có bao giờ chúng ta nói thấy mà tin không? Không lẽ vì chúng con ngồi đây chúng con nói với cha là tôi tin là cha mặc áo trắng này, có điên không? Có khùng không? Thấy cha mặc đây mà tôi tin cha mặc áo trắng thì có thằng khùng nói vậy. Chỉ có nào buồn ngủ quá hôm nay không đi lễ thì là người khác đi lễ về nói bạn có tin không là hôm nay cha mặc áo trắng, thì tin chứ, hôm nay bổ sinh tôi tin cha mặc áo trắng dù tôi cũng thấy, phải không trắng? Thế là tôi không thấy, nhưng mà vì uy tín của bạn, bạn thấy bạn nói cho tôi thì tôi tin rằng cha mặc áo trắng, thì tôi gọi là tôi tin chứ. Chứ đâu bây giờ tôi thấy là tôi tin cha đang mặc áo trắng thì có chỉ có một điên mà nói như vậy thôi. Thế mà ông Gioan đang nói rằng tôi thấy và tôi tin, là có ý nói gì đấy? Cái thấy không quan trọng, phải không? Tin mới là quan trọng. Bởi vì có rất nhiều người, nhất là các chú lính gác mộ, đã thấy Chúa Giêsu sống lại đầu tiên, thấy nhưng mà vẫn đi nói láo là ông không sống lại, không tin, chỉ vì nhận tiền đấy, thấy mà không tin chứ không phải thấy mà tin đâu. Cho nên thấy một tin là bị khốn đấy, còn tin vì không thấy thì có phúc, đúng không? Nên Chúa mới nói ở Gioan chương 20 câu 29, phúc cho ai không thấy mà tin. Đó là lý do mà ở Gioan chương 20 câu 8 ông Gioan nói là tôi ra mộ, tôi đã thấy và tôi tin. Đấy, để thấy cái chữ và trong kinh thánh hay là tiếng ngôn ngữ Hy Lạp nó có một cái nội dung quan trọng như vậy. Vậy thì cái con đường sự thật dẫn đến sự sống nó khởi đi từ ở đâu? Thưa, khởi đi từ Galilê qua Samari xuống miền Nam. Đó là con đường Đức Giêsu đi loan báo ơn cứu độ. Theo tin mừng nhân lãm, Chúa Giêsu trong 3 năm rao giảng, Ngài chỉ có một tuyến đường duy nhất, khởi sự từ Galilê rồi tiến dần xuống miền Nam, tức là đi qua Samari xuống tận miền Nam là bị giết ở Jerusalem. Đó, sẽ nhắc lại nhé, từ Bắc đi qua Trung để Samari xuống miền Nam bị giết ở Jerusalem để trở thành lễ vật mới hay là của lễ mới hay là hy lễ mới, gạt bỏ cái lễ của giờ anh em đi. Đó là cái con đường truyền giáo của Ngài, đó là cái con đường sự thật, con đường này đi đến sự sống. Cho nên chúng ta hiểu như vậy mới thấy bài đọc chúng ta mới nghe trong sách Gồm Công Vụ chương 13 câu 31 và cái câu quan trọng nhất trong bài đọc chúng ta mới nghe là Chúa Giêsu khi sống lại, Ngài không hiện ra với hết thảy mọi người đâu, mà Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee xuống Jerusalem. Chúng ta thấy là nếu tôi là Chúa Giêsu mà bị giết ấy, đầu tiên tôi sống lại, tôi sẽ đến với những đứa nó giết tôi, đúng không? Đây, bọn mày giết tao đây, thấy đi, giết nữa đi, thì chắc chúng nó sẽ chết hết, sợ quá mà chết, đúng không? Hay là cho đến làm cho chúng nó xanh mặt lại, nó run để nó tin Ngài. Ngài không đến. Đấy, đây là hôm nay nhất trí đấy, phải không? Trong này các tên của tên và cho tên được toàn những y nhất trí không ạ? Y nhất trí à, cười. Chắc đọc lại những cái câu quan trọng trong bài đọc. Chúng ta mới nghe câu mù chương 13 câu 1. Chúa Giêsu không hiện ra với hết mọi người, mà Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee đến Jerusalem. Nghĩa là sao? Nghĩa là chung đường truyền giáo với Ngài, đúng không? Bởi vì Ngài chỉ có một tuyến đường từ Galilee xuống Jerusalem mà. Vậy thì những ai cộng tác với nhau, kết hợp với Hội Thánh để cùng đi truyền giáo, để nối dài và mở rộng con đường truyền giáo của Chúa Giêsu đã khởi sự từ Galilee đến Jerusalem, thì người đó được gặp Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên nếu chúng ta không lo truyền giáo, chúng ta không gặp Chúa Giêsu phục sinh. Đây là cái điểm chúng ta cần để ý nhất. Cũng chính vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên gì khi Chúa Giêsu sống lại, các tông đồ đang run sợ đóng kín cửa trong một căn phòng, mà Chúa Giêsu lại không hiện ra với các ông đang run trong phòng ấy, theo Matthew ghi đấy, mà trước đây bảo chị Maria Magdalena về báo cho anh em ta hãy bung cửa ra đi về Galilee gặp ta ở đó. À, theo tin mừng Matthew, Chúa sống lại chứ không đến với các tông đồ đang run ngồi trong phòng. Đáng lẽ ngài phải đến để củng cố đức tin của ông ấy. Cậu ơi, bớt run đi, thì thầy sống lại rồi. Nhưng mà Matthew lại ghi là Chúa ra lệnh cho Mariana về báo tin cho các tông đồ đừng ngồi đây mà run, bật cửa ra đi đi và đi về tới Bắc, về với Bắc sẽ gặp ta ở cái núi và sẽ hẹn. Như vậy có nghĩa là gì? Đi về với Bắc để rồi tiếp tục cuộc truyền giáo. Chính Giêsu đã đi từ Galilee truyền giáo xuống miền Nam đó. Cho nên đó là cái lý do mà chúng ta lại ở Matthew 28 câu 16 trước bảo các tông đồ muốn gặp thầy phải về Galilee để đi truyền giáo. Và xếp người công vụ hôm nay cũng vậy, chương 13 câu 21, Chúa Giêsu chỉ hiện ra với những người từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Cái địa chỉ để chúng ta rất cần thiết phải nhớ để xác định rằng chúng ta muốn gặp Chúa Giêsu, chúng ta phải đi truyền giáo. Đó là cái con đường sự thật dẫn đến sự sống đấy. Và trên cái con đường này, chính các tông đồ đã từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem, và Ngài đã dừng lại ở núi Bích Hình. À, Ngài dựng con đường đó phải đi đó. Thế mà Ngài dừng lại trên một núi cao, Ngài cho các tông đồ thấy gì? Thấy vinh quang của Ngài. Các ông thích quá, thầy ơi, như thế này thì sướng quá, khỏi xuống núi đi, để ba anh em con sẽ làm ba điều: một cho thầy, một cho Rê-a, một cho Mô-sê. Đó, thế thực cái lúc mà các ông chứng kiến Đức Giêsu tỏ vinh quang trên núi, bên hình ảnh núi hiển dung, có phải cái lúc đó là ngài đang đi về Jerusalem gì phải không, là trên con đường truyền giáo đấy, thì ngài leo lên núi, ngài tỏ vinh quang để báo cho gì, để báo rằng hôm nay ngài lên núi, ngài tỏ vinh quang đó, là không mấy ngày sau ngài cũng lên núi để người ta giết ngài, chấp nhận cho người ta giết, và lúc đó ngài mới đưa người ta vào vinh quang. Cho nên các tông đồ phải nên đến lên gặp ngài tiếp tục chỉ dạy. Và chúng ta nhớ lại lúc mà các tông đồ không muốn xuống núi nữa vì thấy thầy của mình tỏ vinh quang quá sung sướng rồi, nhưng Chúa Giêsu bảo phải đi xuống, không có làm lều gì hết á, đi xuống. Đi xuống thì làm gì? Đi xuống cùng đi với thầy. Đi với thầy đi đâu? Đến Jerusalem, nó sẽ dẫn thầy ra ngoài. Gioan chương 15 câu 20 chú bảo mà tôi tớ không ơn chủ bằng chủ là khá lắm rồi, nếu họ giết thầy thì họ cũng giết anh em. Cho nên chú bảo đi xuống đây để cùng với thầy đi. Đi để được gì? Để sẽ bắt chước thầy, người ta sẽ dẫn thầy đến tòa án, người ta lấy mạng thầy. Thì chúng con thấy rằng thầy mà còn phải huống chi chúng con cũng thế thôi. Đó là cái con đường sẽ đi đến vinh quang mà Chúa Giêsu nói với hai môn đệ về đàng ngay mau. Đức Kitô cũng phải đi con đường đó rồi mới vào vinh quang của ngài. Luca 24:26. Đi con đường đau khổ đó rồi mới vào vinh quang của ngài. Đó là con đường sự thật, sự sống. Nhưng có lẽ chúng ta lại có một thắc mắc, không lẽ bây giờ tôi bỏ nghề may à, tôi đi truyền giáo à, không lẽ bây giờ tôi bỏ đi dạy học tôi phải đi truyền giáo à, không lẽ bây giờ tôi đang có gia đình tôi bỏ vợ bỏ con để tôi theo cha tôi đi truyền giáo à? Cũng không tất yếu như vậy. Mà truyền giáo còn là làm đúng bổn phận của mình, đúng chức năng Chúa đã trao phó. Dĩ nhiên theo Chúa Giêsu, các tông đồ bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con bỏ nghề đi theo Chúa Giêsu là truyền giáo đích thực, nhưng không tất yếu phải tất cả mọi người như thế. Mà ai làm đúng bổn phận Chúa trao, người đó dù không đi đâu cũng là đóng góp vào việc truyền giáo. Chính vì vậy mà trong tin mừng chúng ta, vừa nghe chúng ta Chúa nói sao, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy đi để dọn chỗ cho chúng con. Chỗ ở là gì? Chỗ ở trong nhà Chúa là gì? Tức là trong hội thánh, mỗi một người một chỗ, mỗi một người một nhiệm vụ, mỗi một người một chỗ, mỗi người nhiệm vụ là đúng. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất Côrintô chương 12 câu 27-28, ông nói trong hội thánh có người được Chúa Thánh Thần sẽ đến để phân nhiệm cho mỗi người trong hội thánh. Quan trọng nhất là người làm tông đồ, người khác thì làm ngôn sứ, người nữa thì làm gì, làm tiến sĩ, có người thì được ơn chữa bệnh, có những người thì nói nhiều thứ tiếng. Đó là những ơn Chúa Thần ban cho mỗi người một khả năng, một nhiệm vụ thì là đúng cái nhiệm vụ đó đi. Khi chúng ta làm đúng cái nhiệm vụ đó thì chúng ta được bình an nữa. Vì truyền giáo là có bình an mà. Chúng ta đọc ở tin mừng Matthew chương 10 chứ bảo chúng con đi truyền giáo đi, ở đâu đáng nghe lời chúng con thì sự bình an con đến với họ, bằng không sự bình an chờ đợi chúng con. Cho nên nếu chúng ta dám bỏ mọi sự để theo Chúa như các tông đồ truyền giáo, hoặc là chúng ta trung toàn bổn phận của mỗi người Chúa trao thì cũng là truyền giáo. và như thế chúng ta được hưởng sự bình an. Vì thế cái mở đầu tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rằng chúng con đừng xao xuyến, đừng rung động vì thế là thắng thế gian. Đừng xao xuyến, đừng rung động, tức là đừng bình an. Vậy thì muốn đi truyền giáo chúng ta phải thờ công nghệ. Công nghệ là quan trọng. Muốn làm tròn bổn phận của mình cũng phải cần phải cầu nguyện. Bằng chứng nhé, trong tin mừng của Matthew thì sau khi Chúa lên trời, các tông đồ đi khắp thế gian loan báo tin mừng, đưa người ta về với Chúa. Trong khi đó, trong tin mừng Luca thì sao? Khi Chúa về trời, các tông đồ không đi khắp thế gian mà hàng ngày ở trong nhà thờ. Cái câu cuối cùng của tin mừng giờ Luca chương 24 câu 53, các tông đồ không đi khắp thế gian mà hàng ngày ở trong đền thờ. Nói như vậy có nghĩa là gì? Không phải là các tông đồ không đi đâu giảng đâu, nhưng mà cả hai cái bổ túc cho nhau. Muốn đi khắp thế gian như Matthew ghi thì phải ở trong đền thờ như Luca ghi, ở trong đền thờ cầu nguyện trước đã rồi mới đi khắp thế gian, chứ không phải cứ đi mà không cầu nguyện. Hoặc là chúng ta đọc ở trong Marco chương 1, tôi vẫn gọi một ngày làm việc của Chúa Giêsu ở Marco chương 1 ghi đấy, thì thời có biểu của ngài là sao? Khởi đầu sinh hoạt một ngày là ngài đi cầu nguyện, sáng sớm người ta thấy ngài đi cầu nguyện, rồi ngài vào các hội đường ngài giảng lời, sau đó là mới đi chữa bệnh, chữa quỷ. Chúa Giêsu đã đến toàn năng mà còn đặt cầu nguyện cái đằng đầu trước khi đi rao giảng, trước khi đi chữa bệnh, thấy chưa? Cầu nguyện đứng đằng đầu. Cho nên chúng ta muốn đi truyền giáo để có kết quả, chúng ta muốn làm tròn bổn phận của mình để góp vào việc truyền giáo, thì quan trọng nhất chúng ta phải cầu nguyện, đặc biệt là dự lễ. Tại sao vậy? Vì khi ta đi dự lễ là Hội Thánh sẽ dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi lời Chúa vào tâm hồn ta, 2 Côrintô tôi chương 3 câu 3 đấy. Rồi ta được rước lễ là ta được Chúa Giêsu chụp lấy ta. Phao-lô nói Philip chương 3 câu 12, điều quan trọng không phải tôi tử tế, tôi tức là, có nghĩa là điều quan trọng không phải là vì tôi vô tội, dù tôi có tội không sao hết, quan trọng là tôi được Chúa Giêsu đã chụp lấy tôi. Thì khi đi lễ, chúng ta rước lễ được Chúa Giêsu chụp lấy ta. Ngài, chúng ta được Hội Thánh ban lời, mà lời của Ngài là ánh sáng. Thánh Vinh 119-118 câu 105, lời Ngài là ánh sáng soi đường để chúng ta đi đúng đường của Ngài. Và Ngài ở với ta để cái gì? Để Ngài giúp chúng ta đi đúng đường, cũng như làm mọi việc đẹp lòng Chúa. Ngài điều khiển hoàn toàn con người chúng ta, giống như một con thuyền đi vượt biển để muốn đến đích đến thì họ cần cái gì biết không? Cần cái gì? Cần cái lá bàn, phải không? Cần cái gì nữa? Cái thuyền đó, cái tàu phải có cái lái. Thì cuộc đời của chúng ta, Chúa Giêsu là lá bàn, Ngài hướng dẫn. Chúa Giêsu là bánh lái của con tàu, con người chúng ta. Vì thế mà chúng ta không ngạc nhiên gì khi đọc sách Sáng Thế chương 6, Chúa bảo Noe đóng con tàu, Ngài chỉ ông những chi tiết rất là cặn kẽ, từng ly từng tí, phải dùng gỗ gì này, đấy, rồi có dài bao nhiêu này, rồi có mấy tầng này, cửa mở thế nào này, lấy gì mà chép cái khe ván này đó, chỉ rất đầy đủ những chi tiết để đóng một con tàu. Thế nhưng mà không thấy Chúa chỉ cho ông Noe đóng cái bánh lái. Cái bánh lái thì không có, tàu mà không bánh lái thì làm sao mà tôi biết được. Tại sao sáng thế chương 6 Chúa nói ông Noe đóng tàu, Ngài chỉ cận kẽ từng chi tiết mà cái bánh lái quan trọng của Ngài không chỉ. Thưa tại vì Chúa Giêsu là bánh lái, Thiên Chúa là bánh lái. Trên cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa là bánh lái, Giêsu là bánh lái. Chúa Thánh Thần là gì? Là đa bản. Chúa Giêsu là bánh lái. Khi chúng ta đi dự lễ, Chúa Thánh Thần cũng chỉ là lời Chúa nhé. Giăng chương 6 số 3 Chúa nói là lời tôi là Thánh Thần. Vậy thì ta đi dự lễ, ta có lời Chúa là Thánh Thần, là bạn đấy. Ta đi dự lễ, ta rước mình thấy Chúa, thì Chúa Giêsu là bánh lái đấy. Nhưng tôi vừa khẳng định, một con thuyền đi vượt biển xa muốn cập bến phải có la bàn, phải tàu phải có bánh lái, thì quả thật đi lễ chúng ta được lời Chúa là la bàn, Chúa Giêsu là bánh lái để dẫn cuộc đời chúng ta đi đúng đường đúng bến. Vì thế chúng ta lại thấy rằng chẳng những đi truyền giáo như sách Tông đồ Công vụ mới đọc ở chương 13 câu 31 là Chúa chỉ hiện ra với người từ theo Ngài từ Galilee đến Jerusalem, mà còn để ý vấn đề chúng ta cầu nguyện lại để đứng đằng đầu quan trọng nữa. Cũng chính vì vậy mà trong sách Tông đồ Công vụ Luca lại ghi ở chương 10 câu 41 Chúa Giêsu mục sinh chỉ hiện ra với những người đã cùng ăn cùng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Vậy thì cùng ăn cùng uống với Ngài sau khi Ngài sống lại có nghĩa là đi dự lễ chứ gì nữa. Bởi vì sau khi Ngài sống lại là chúng ta hội thánh cười trên đấy, là chúng ta cùng ăn cùng uống với Ngài. Vì thế mà sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 ghi một cái chi tiết mà hôm nay giáo dân không để ý, là các tín hữu thời xưa khai hàng ngày lui tới nhà thờ chuyên cần nghe giáo lý và hiệp thông thánh thể. Câu của 2:42 các tín hữu thời xưa khai hàng ngày, chứ không phải là chủ nhật một lần đâu, hàng ngày lui tới nhà thờ chuyên cần nghe giáo huấn của các tông đồ và hiệp dân thánh lễ. Đó là lý do mà tôi nhắc lại, trong sách Tông đồ Công vụ ông Luca chỉ ghi hai lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, một là chương 10 câu 41 hiện ra với những người cùng ăn cùng uống với Ngài là dự lễ, và chương 13 câu 31 là hiện ra với những người đã từng theo cùng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Rất là tuyệt vời. Tôi ước gì mọi người trong mùa phục sinh này, cứ mỗi mùa phục sinh ta lặp lại cái chân lý này. Chúa không hiện ra với mọi người đâu. Cho nên người nào không làm tròn một phận Chúa trao, cũng như không tham gia vào cuộc truyền giáo, thì người đó đã đi chân đường Chúa Giêsu mặt rồi, là sẽ chết thôi. Còn người nào cầu nguyện để có Chúa hướng dẫn làm đúng việc đi truyền giáo, thì người đó đang đi vào con đường sự thật dẫn đến sự sống sung mãn. Giăng chương 10 câu 10 đó. Cho nên chúng ta nhớ, có lúc các tông đồ không làm đúng bổn phận Chúa trao. Sách Tông đồ Công vụ chương 6 đó, nhiệm vụ chính của các tông đồ là cầu nguyện và giảng lời. Thì lúc đó các ông có uy tín quá, dân bán nhà bán đất đưa cho tông đồ, như vậy là quá hay đi. Đời tôi là linh mục chưa ai bán nhà bán đất đưa tôi. Các tông đồ ngày xưa uy tín như vậy đấy, để rồi nhận tiền chia đông đều, không ai phải đói, cũng không ai thừa cô gái, quá đẹp. Nhưng mà không đẹp, sao chục trong công đoàn cãi nhau về cái chuyện này, ghi chia rẽ, có những người bỏ đạo luôn. Thì các tông đồ mới hoảng lên, như vậy thì hỏng rồi, mình Đã. Khi mình để nhiều thời giờ nhận tiền cũng như là chia của cải, làm cho công việc cầu nguyện và giảng lời nhất nhát, không chu toàn, cho nên các tông đồ gạt đi để việc nhận tiền và chia của cho các phó tế, còn các ngài trở về nhiệm vụ chính cầu nguyện và giảng lời. Thế là hội thánh bắt đầu phát triển được với nhau, không cãi nhau nữa. Đó là các tông đồ cũng là khi không làm đúng bổn phận thì là gây xáo trộn, chứ đâu phải mọi điều tốt là đều là có giá trị đâu. Nhận tiền mà chia sẻ xem nó tốt mà không tốt vì không làm đúng bổn phận của mình. Với kinh nghiệm đó, ông Phaolô nhắc nhở cho môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ 2 chương 3 câu 5: Này Timôthêu, anh hãy tránh xa những người họ sống đạo. Làm sao? Họ sống đạo, những hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, hình thức đạo thánh họ còn giữ, nhưng điều chính yếu thì họ đã loại bỏ. Đấy, các tông đồ hình thức đạo thì còn giữ, bởi vì nhận tiền của chia sẻ đấy, hình thức đạo thánh thì còn giữ, nhưng điều chính yếu là cầu nguyện và giảng lời thì đã coi thường, chối bỏ, nên gây xáo trộn. Vì thế mà Augustine nói sao? Bạn chạy khỏe nhưng chật đường mất rồi. Chạy mà chật đường thì chỉ số 1 thôi. Cho nên tôi cũng rất thích lời Đức Giáo Hoàng Giao Phaolô Đệ Nhị nhắc nhở cho hàng giáo sĩ. Ngài nói: một nỗi nguy hiểm thường xảy ra nơi hàng giáo sĩ là họ quá say mê, quá vất vả, quá năng nổ về những công việc của Thiên Chúa. Nó đọc lên kỳ kỳ. Năng nổ hết lòng công việc của Thiên Chúa mà Lý Hoàng lại bảo là nguy hiểm, bởi vì họ quên mất Chúa là chủ của công việc. Chúa là chủ của công việc thì Chúa bảo mình làm cái gì thì làm cái đó, làm đúng nơi, đúng chỗ, đúng việc, chứ không phải là lấy ý của mình. Chúa mới là chủ công việc. Nên khi chúng ta biết cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta, vì Ngài là đường dẫn đến sự thật, đạt sự sống đó, chúng ta mới xứng đáng được Chúa gọi ta là gì. Trong cái ngày ra đấy, cái thích thánh tẩy, Chúa nói sao? Con là con của cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Câu đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 2 câu 7 đó, là có quý trọng việc cầu nguyện, dự lễ để được thuộc về Chúa, rồi làm tròn nhiệm vụ của mình, tham gia vào công việc truyền giáo, thì mình mới xứng đáng với danh nghĩa trong ngày lãnh bí thánh tẩy. Chúa nói về mình: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con.